Người ấy thức hay ngủ, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Kính thưa cộng đoàn phụ vụ, Tổng thống Putin có một lần phát biểu về tôn giáo. Ông nói tôn giáo giống như là cỏ, và chỉ cần một chút đất thôi. Ý ông muốn nói như ở ngoài đường lộ thì một cái rãnh, một cái đường nhỏ nào đó, một chút cát mà có nước thôi, thì chẳng bao lâu người ta thấy cỏ nó cứ mọc lên, và có phá cách nào nó vẫn cứ mọc. Các bài đọc trong phụng vụ ngày hôm nay củng cố niềm tin cho chúng ta vào mầu nhiệm của nước trời. Bài đọc một trích sách Ezekiel trong bối cảnh người dân Do Thái đang bị lưu đày dưới thời của vua Nabucodonosor. Và ở đây Thiên Chúa phán qua miệng của các ngôn sứ: này, ta sẽ chặt những cây cao và sẽ nâng cao những cây thấp. Ta sẽ chọn cây hương bá cao chót vót, ngắt lấy một chồi non rồi trồng lên đỉnh núi cao vòi vòi, cành lá sum suê và chim trời đến nương mình bên nó. Hình ảnh biểu tượng gợi cho chúng ta thấy hình ảnh về chính Đức Giêsu gốc Giê-xê đã nảy ra một chồi từ rễ. Và hình ảnh dù rất nhỏ bé như thế thì chính Đức Giêsu đã trở nên cây cao bóng cả cho cả loài người. Và tương tự như vậy, dù ngôn của hạt cải, hạt cải nhỏ bé nhưng rồi khi lớn lên nó lại có thể trở thành một thứ rau thật rộng lớn, cành lá sum suê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng của nó. Và hơn thế nữa, chúng ta thấy ở trong đó hình ảnh của giáo hội xuyên qua 20 thế kỷ lịch sử, đó là trải qua biết bao nhiêu những bách hại, trải qua biết bao những khó khăn, những cái nhúm các vị môn đệ ban đầu 12 tông đồ cộng 72 môn đệ thì chả là đúng là một nhóm nhỏ y như hình ảnh của hạt cải, mà ngày nay giáo hội đã có mặt ở khắp Nam Châu. Nếu tính những người Công giáo thì cũng là 1.250.000.000, còn nếu tính người Kitô hữu, tức là cộng thêm anh em chính thống và tin lành, thì lên đến 2.600.000. Và như vậy cũng là hình ảnh của hạt cải. Có lẽ Thánh Marco lúc này cũng là củng cố niềm tin cho những người tín hữu thuở ban đầu. Giữa cái thời gặp bách hại của đế quốc La Mã, họ cảm thấy mình như là một nhóm nhỏ bé và không thấy được tương lai. Nhưng lời giảng của Đức Giêsu trở thành củng cố niềm tin cho họ. Và hơn thế nữa, Ngài cho thấy đây, sức mạnh của cái hạt giống này nó không phải ở chúng ta, mà nó là bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Nếu Ezekiel đã nói về bằng ngôn ngữ của Gia-vê, ta sẽ ngắt lấy một chồi non để ta trồng nó trở thành cây hương bá, cây cao bóng cả cho muôn chim đến ẩn trú, thì ở bài tin mừng, hình ảnh của cái hạt giống đã gieo xuống đất, người gieo nó cứ ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, và bằng cách nào đó cũng sẽ trổ đồng thành bông lúa nặng chịu hạt. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chắc tất cả chúng ta cũng biết Giáo hội Việt Nam, Hội đồng Giám mục đã cổ võ chúng ta bước vào một năm thánh, tuy ngắn thôi, bắt đầu từ ngày thứ 3 sắp tới, ngày 19 tháng 6, tức là kỷ niệm 30 năm các 117 hiền thánh tử đạo Việt Nam được tuyên phong ngày 19 tháng 6 năm 1988. Và ngắn thôi, tức là chỉ kéo cho đến đúng lễ các vị tử đạo 24 tháng 11, được gọi là năm thánh để tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Và khi ta nhìn ngược trở về với lịch sử của Giáo hội Việt Nam, trải qua những cái thời Trịnh Nguyễn, rồi nhất là sau này thời các vua nhà Nguyễn, Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, vân vân, thì đã có biết bao nhiêu những cái ý đồ của những người cầm quyền bấy giờ: triệt hạ giáo hội, xóa sổ hội thánh, hết chiếu chỉ này đến chiếu chỉ khác. 117 vị được tôn phong cũng chỉ là một con số rất nhỏ, biểu trưng cho khoảng cả 100.000 người đã ngã gục vì đức tin. người ta nói đến cái chiếu chỉ phân tháp của Tự Đức, nghĩa là phân tán các gia đình gửi vào các làng bên lương theo cái cơ chế 5 người canh 1 người, tức là một người công giáo đưa vô một cái hộ có 5 người để canh để không có sinh hoạt bất cứ sinh hoạt tôn giáo nào. Và như vậy thì cái cảnh gia đình ly tán sẽ không được ở chung với nhau, rồi mỗi người mỗi nơi, rồi biết bao nhiêu những cực hình đã xảy ra. 117 vị hiền thánh Việt Nam, chúng ta vẫn hát đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa. Và ta thấy đó, sức mạnh của đức tin không có một cái thế lực trần gian nào có thể chèn ép được. Nhưng tôi nghĩ cái hình ảnh mà rõ rệt hơn đối với tin mừng ngày hôm nay phải kể đến câu chuyện Bách Hải ở bên Nhật Bản. Vâng, Nhật Bản với việc Bách Hải từ năm 1615 với chiếu chỉ Daifusana, phải nói là một cuộc tru diệt Kitô hữu một cách tàn bạo 2 thế kỷ rưỡi, chính xác là năm 1865 mới bắt đầu có những vị thừa sai đầu tiên Bon Men trở lại được với đất Nhật. Và câu chuyện của vị linh mục này, linh mục Giang Pơ Tý, ông kể: ngày hôm đó tôi đang tụ họp, tôi đang quỳ cầu nguyện trong nhà thờ, thì thấy có một nhóm người nhốn nháo đứng ở ngoài cửa và họ hỏi tôi rằng: ông là mục sư, ông có Đức Mẹ không? Ngài bảo: có, tôi có tượng Đức Mẹ đây. Ông có biết Giáo Hoàng không? Tôi đi với lệnh của Đức Giáo Hoàng. Ông có vợ không? Ông trả lời: không. Và mấy người đó vỗ tay tri hô lên: đúng những người chúng ta chờ đợi đây rồi. Và trong lá thư của cha Giang Pơ Tý kể lại, quả là quá bất ngờ, bởi vì 250 năm không có thừa sai nào, không có linh mục nào mà cộng đoàn tín hữu của Nhật Bản vẫn có thể còn con số xấp xỉ 20,000 người. Cứ đời cha rửa tội cho đời con, rồi ẩn náu ở trên đỉnh núi, rồi sống và vất va vất vưởng bằng những cái thứ đi lụm hái được mà ăn, không có dám bén mạng về thành phố bởi vì về là bị bắt liền. Và chúng ta thấy đó, 250 năm sau, số người vẫn còn tin vào Chúa ở đây chỉ qua truyền thống của gia đình, chỉ qua đời trước để lại cho đời sau, vẫn còn con số 20,000 người. Và chắc chắn ta phải thấy ở đó là sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của tình yêu của Thiên Chúa, không có thế lực trần gian nào có thể cản trở được. Xin cho mỗi người chúng ta cũng xác tín hơn vào tình yêu của Thiên Chúa, vào công trình cứu độ nước trời của Ngài. Nước đó đã đến trong trần gian, nước đó vẫn đang mở rộng. Chúng ta vẫn cầu nguyện mỗi ngày, xin cho nước cha được kỵ đến, xin cho giáo hội trở thành một cái cây cao bóng cả cho muôn chim, cho mọi người đến ẩn trú. Xin cho giáo hội trở thành con thuyền lớn để đưa nhân loại vượt biển trần gian về trời cao. Và xin cho tất cả mỗi người chúng ta luôn vững tin vào Chúa dù xảy ra bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống. Amen.